Sử thượng tối cường tông chủ, chương 135, ký ức bị mất, góc truyện audio.com. Vân Lai tiên cảnh của bộ kinh vân chính là một đại sát chiêu quỷ dị nhất bên trong bài vân trường, nó khiến cho người khác đặt mình vào bên trong một giấc mộng, khiến họ không thấy rõ được tình huống rõ xung quanh mình. Vừa lúc đó, Lý Tầm Hoan lập tức ra tay, tiểu lý phi đao không khác nào một tia điện mang, đâm thủng hư không bắn đi, sát cơ phun trào. Xèo, Triệu Vân Tiêu tuy rằng bị đặt ở trong ảo cảnh của chính mình, con mắt không thấy rõ được bốn phía thế nhưng hai tai hắn vẫn có thể nghe được bát phương. Tiếng xé gió sắc bén này truyền đến, khiến cho lông mày Triệu Vân Tiêu lập tức nhíu lại. Hảo sát cơ, đáng tiếc tiểu lý phi đao đao mặc dù nhanh thế nhưng động tác của cao thủ hóa thần cảnh vẫn còn vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Triệu Vân Tiêu mặc dù bị chìm trong ảo cảnh cái gì cũng không thấy rõ thế nhưng cảm giác của hắn vẫn cảm nhận được sát cơ lạnh thấu xương truyền đến, hắn liền lập tức thu hồi sự kiêu ngạo của mình lại, lúc này hắn chỉ có thể bị động phòng ngự mà thôi. Khí thế hắn liền bạo phát, một nửa lồng phòng ngự trong suốt từ chân khí hình thành lập tức xuất hiện ở ngoài thân thể hắn, chẳng khác nào một cái mai rùa khổng lồ, vững vàng đem hắn bao bọc lại bên trong. Bên dưới phòng ngự gió thổi không lọt như vậy, căn bản là không thể nào chê vào đâu được. Tiểu lý phi đao tuy rằng lệ bất hư phát thế nhưng Lý Tầm Hoan dù sao cũng chỉ là thông thần cảnh mà thôi, cùng hóa thần cảnh so sánh quả thực là khác biệt một trời một vực. Vì lẽ đó một đao này của hắn đã tận lực rồi, tìm được một cơ hội tốt như thế nhưng hắn vẫn bị chân khí cháo của Triệu Vân Tiêu ngăn trở, căn bản không thể nào phá hủy được lớp phòng ngự của đối phương. Leng keng, một tiếng giòn tan vang lên, phi đao của hắn giống như là va chạm vào một bức tường đồng vách sắt như vậy, cuối cùng vô lực rơi xuống dưới đất. Thực tế Triệu Vân Tiêu ngưng tụ ra cái lồng phòng ngự này, so với tường đồng vách sắt còn muốn kiên cố hơn rất nhiều. Lý Tầm Hoan phi đao không có hiệu quả tuy rằng khiến người ta thất vọng thế nhưng lại là chuyện hợp tình hợp lý. Nếu như phi đao kia thật có thể thương tổn được Triệu Vân Tiêu thì đó mới là chuyện làm người khác khiếp sợ. Cho tới chỉ dựa vào phi đao liền giết chết được Triệu Vân Tiêu, mọi người càng là nghĩ cũng không dám nghĩ tới, bởi vì đó là chuyện không thể nào. Ầm ầm ầm, tương đương, lúc này ở giữa không trung, một trường của bộ kinh vân liền từ trên trời giáng xuống, triệt để đem một chiêu Vân Lai tiên cảnh này triển khai ra lần nữa. Lý Tầm Hoan bây giờ cũng thất thủ, liền chỉ còn lại một đòn tối hậu này của bộ kinh vân. Bên trong một trường Vân Lai tiên cảnh này, lại được bộ kinh vân tiếp dục dung hợp áo nghĩa của Như Lai thần trường, đồng thời nương theo vô cầu dịch quyết mà triển khai ra. Hắn muốn tạo ra một trường tuyệt thế, mang theo uy lực tuyệt luân. Đùng, cả người bộ kinh vân chẳng khác nào lưu tinh rơi rụng thế như trẻ tre, đấu đá lung tung. Một trường này của hắn uy mãnh đến cực kỳ, đây chẳng khác nào là liều chết vật lộn với nhau, lực bộc phát toàn thân phát ra đến tận cùng. Xoạt xoạt, tương đương, một tiếng giòn vang vang lên, lồng phòng ngự chân khí của Triệu Vân Tiêu trung quy vẫn là bị một trường của bộ kinh vân phá tan đi. Triệu Vân Tiêu mặt đầy vẻ trào phúng, cười lạnh nói. Chờ chính là ngươi ra tay. Một trường của bộ kinh vân nổ nát lồng phòng ngự của góc truyện audio.com, Triệu Vân Tiêu, ảo cảnh của Vân Lai tiên cảnh rốt cục cũng tự sụp đổ, để Triệu Vân Tiêu thấy rõ được một trường đánh tới này của bộ kinh vân. Một trường này tuy rằng bá đạo tuyệt luân, uy lực có thể nói kinh người đến cực điểm thế nhưng vẫn không thể nào đạt tới cấp độ hóa thần. Theo Triệu Vân Tiêu hắn, thì bộ kinh vân đối diện này bất quá cũng chỉ là thông thần trung kỳ mà thôi, có thể tung ra lực lượng của thông thần đỉnh phong, có thể nói là cực kỳ hiếm có rồi. Đáng tiếc đối phương gặp phải chính là Triệu Vân Tiêu hắn. Hoành, ống tay áo Triệu Vân Tiêu lập tức vung lên, một luồng đại thế liền từ tay hắn phóng lên trời. Trong hư không nhất thời xuất hiện cuồng phong gào thét theo luồng đại thế này hắn vung lên. Chân khí lập tức lăn lộn, lập tức hình thành một đạo lốc xoáy bão táp vô cùng khủng bố. Phong bạo lai tập hấp lực khổng lồ cực kỳ kinh người. Khiến người ta đến đứng cũng còn không vững. Bây giờ, Diệp Thần bọn họ đã thoát ra khỏi Từ Nguyệt Thành, đi tới một mảnh xâm lâm bên ngoài thành, đầy đất đều là lá rụng. Dưới cỗ lốc xoáy này cuốn tới, cho bụi cùng lá rụng trên mặt đất toàn bộ đều bị hút bay lên, thậm chí một ít đá vụn cũng đều bị đạo phong quyền này làm cho chuyển động. Vùng tay lên, liền có thể hình thành một đạo lốc xoáy có thể so với thần uy bão táp của thiên nhiên, thực lực như vậy quả thực là cực kỳ kinh nhân rồi. Hoành, tương đương, bài vân trường của bộ kinh vân căn bản còn không có đụng tới một sợi tóc của Triệu Vân Tiêu, liền bị đạo lốc xoáy cuồng bạo này trực tiếp đánh bay. Diệp Thần, Nhiếp Phong, Lý Tầm Hoan, bộ kinh vân đồng thời ra tay. Thế nhưng vẫn không có cách nào có thể thương tổn được Triệu Vân Tiêu mảy may, đây chính là chênh lệch của thực lực tuyệt đối. Tông chủ, người mang theo bọn họ đi, ta sẽ cùng Vân Sư Huynh tử chiến ở đây đến cùng. Nhất định Láp có thể ngăn cản được người này. Nhiếp Phong chống tuyết ẩm đao đứng lên, lần thứ hai quay về phía Diệp Thần nói. Bộ Kinh Vân cũng là từ đằng xa đi tới, một mặt nghiêm nghị nói rằng. Tông chủ, đây chính là con đường sống duy nhất, chúng ta chết rồi, chỉ cần ngươi còn sống sót thì hết thảy đều đáng giá. Trong tay Lý Tầm Hoan liền lần nữa xuất hiện một hồ lô rượu, hắn yên lặng nhìn Diệp Thần, hướng về trong miệng uống một hớp. Hắn không nói gì, mà là đem hồ lô rượu trong tay đưa cho Diệp Thần. Ta không khuyên ngươi, bởi vì ta biết ngươi sẽ không đi. Lý Tầm Hoan cười nói với Diệp Thần, không thể phủ nhận thực lực Lý Tầm Hoan bây giờ xác thực là không bằng Phong Vân cùng Lý Tiêu Dao thế nhưng hắn lại là người có tầm nhìn vô cùng, có thể nhìn thấu lòng người. Diệp Thần tiếp nhận hồ lô rượu, bỗng nhiên hướng về trong miệng uống một ngụm lớn, sau đó đem hồ lô rượu đưa cho Bộ Kinh Vân nói. Chiến đấu còn chưa kết thúc, chúng ta cũng không có thua. Uống một hớp tái chiến, Bộ Kinh Vân cũng không tiếp tục khuyên nhủ nữa, yên lặng tiếp nhận hồ lô rượu tương tự hướng về trong miệng tu một hớp, sau đó lại đem hồ lô đưa rượu cho Nhiếp Phong. Nhiếp Phong cũng không ngoại lệ, sau khi uống một hớp liền đem hồ lô rượu trả lại cho Lý Tầm Hoan. Lý Tầm Hoan đem hồ lô rượu ném đi một cái, rồi cười nói. Tông chủ nói không sai, chúng ta vẫn không có thua. Trên thế giới này, không có cuộc chiến nào là đánh không thắng, coi như là bại, chúng ta cũng không thể bại chính mình. Không có đánh không thắng. Trên mặt, góc truyện audio.com, Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân lập tức lộ ra một tia bừng tỉnh, tựa hồ có một loại cảm giác quen thuộc. Thế nhưng đầu óc của bọn họ vẫn trống rỗng, cũng không có cái ký ức gì thế nhưng loại này cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc này vẫn để cho huyết dịch của bọn họ một phen sôi trào. Chiến đấu tựa hồ trong cuộc đời của bọn họ đã trải qua một trận chiến đấu không thể đánh thắng thế nhưng cuối cùng bọn họ vẫn thắng, hoàn thành một việc kỳ tích lưu lại một loại. Thần thoại, Vân Sư Huynh ta tựa hồ nhớ lại một chút gì đó. Nhiếp Phong đột nhiên đứng lên áo bào của hắn bị lốc xoáy bão táp xa xa kia kéo lên tung bay phần phật. Nhiếp Phong bị sáng tạo ra cho nên cũng không có một chút ký ức nào qua lại, giống như là chứng mất trí nhớ của người bệnh vậy, hắn chỉ còn có bản năng, võ kỹ cùng lực lượng, Bộ Kinh Vân cùng Lý Tiêu Dao bọn họ cũng là giống như vậy. Thế nhưng ở thời khắc này, Nhiếp Phong hắn lại phảng phất có một loại cảm giác ký ức nào đó sắp thức tỉnh. Bộ Kinh Vân cầm Tuyệt Thế Hảo Kiếm trong tay, hắn bề ngoài tuy rằng lạnh lùng thế nhưng dưới vẻ ngoài lạnh lùng đó hắn lại có một trái tim cực kỳ nóng bỏng. Câu nói không có chiến đấu đánh không thắng kia tựa hồ là chạm tới tận sâu trong linh hồn của Phong Vân. Vì chiến mà sinh, một đời chiến đấu không ngừng, xác thực là không có trận chiến nào mà bọn họ đánh không thắng. Bởi vì, bọn họ là Phong Vân, ta tựa hồ cũng nhớ ra một chút gì đó. Ở loại trạng thái gần như là tuyệt cảnh này, trong đầu Bộ Kinh Vân đột nhiên không có dấu hiệu nào mà thổi qua một vệt hình ảnh màu trắng. Trong đầu hắn lúc này, bóng người đẹp đẽ kia bỗng nhiên thoáng hiện liền qua thế nhưng vẫn để cho con mắt của Bộ Kinh Vân bỗng nhiên trợn trừng lên. Bởi vì khi đạo thân ảnh màu trắng này xuất hiện trong nháy mắt đó, liền khiến cho nội tâm của Bộ Kinh Vân cảm giác được một cỗ đau xót thống khổ tan nát cõi lòng. Ta đã quên cái gì rồi? Vì sao ta lại đau lòng như vậy? Bộ Kinh Vân gầm nhẹ lên tựa hồ cảm giác được chính mình đã đánh mất đi một thứ đồ vật gì đó vô cùng quan trọng, có thể nói là quan trọng nhất. Ta không thể chết, sống tiếp mới có thể tìm về trí nhớ bị mất của ta. Bộ Kinh Vân bỗng nhiên ngẩng đầu lên, một luồng khí tức lãnh khốc vô tình bỗng nhiên bạo phát trên người hắn, đây là khí tức của tử thần. Cầm Tuyệt Thế Hảo Kiếm trong tay, Bộ Kinh Vân mặt đầy dữ tợn nói. Phong sư đệ, Phong Vân hợp nhất, Bộ Kinh Vân ta nếu không nguyện ý chết thì không ai có thể lấy được cái mạng này của ta. Cách chương.